Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đến trình diện cùng trưởng tế và dân của lệ theo luật Mô-xê để minh chứng đã được khỏi bệnh." Nhưng đi khỏi, người ấy liền trao ra và loan truyền tin đó. Nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, ngay trong phần đầu của Phúc Âm Thánh Marco, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài ở tại vùng Galilee, thì Ngài đã rao giảng tin mừng là thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Và Ngài kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, rồi Ngài giảng tại Capernaum chữa lành bệnh tật, xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ và ngay cả chữa lành cho bà nhạc mẫu của Thánh Phêrô. Và hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng là ngay cả người bệnh cùi, bệnh phong cùi cũng đến với Chúa Giêsu để xin Ngài chữa lành. Và qua đoạn kinh thánh này chúng ta thấy người cùi là một cái bệnh ô uế mà họ phải bị cách ly khỏi gia đình, khỏi sinh hoạt của xã hội. Cho nên họ vừa đau khổ về thể xác bởi vì vi trùng cùi ăn cái hệ thần kinh của họ rất là đau đớn, rồi bị lở loét, bị rớt từng ngón tay, rồi cuối cùng gia đình cũng không thể ở gần được vì đó là bệnh hay lây lây cho người khác mà không có thuốc chữa lành. Và cái đau đớn về cả tâm lý và tâm linh người ta coi là hình phạt của Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Cho nên cả về tâm linh, tâm lý cũng đau đớn nữa. Rồi cả tình cảm gia đình cũng đau đớn bởi vì cách ly gia đình. Phải sống ngoài hoang địa, xa cách thành phố, đi đâu thì phải đứng xa xa và phải hô lên ô uế để cho người ta không có đụng tới mình. Đó là cái đau khổ cả thể xác lẫn tâm linh, tâm lý, tình cảm. Và đau đớn đến tột cùng, đến độ mà họ, người cùi này đến gặp Chúa Giêsu, Ngài không, người cùi này không dám nói với Chúa Giêsu là xin Chúa chữa cho tôi. Nhưng mà nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch. Với tất cả cái niềm tin, dù là bị cách ly, họ cũng ráng đến với Chúa Giêsu. Và Chúa với đầy lòng thương xót, Ngài động lòng thương với một người mẹ thấy đứa con đau đớn, khổ sở thì không có kể gì nó dơ bẩn, nó tội lỗi hay là nó ghê tởm đến cỡ nào đi nữa. Mà ở đây chúng ta thấy Chúa động lòng thương và Chúa không kể gì cái luật đụng tới người cùi là bị ô uế. Tình thương không có khoảng cách. Chúa đã đụng chạm đến, đưa tay ra, đặt trên người ấy và nói: ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa của lòng thương xót, Ngài luôn luôn muốn cái điều tốt lành nhất cho con cái của mình. Và Ngài đã đụng tới, đụng chạm tới người thông hụi và phán một lời cho anh được sạch. Và tức thì bệnh cùi biến mất, anh được chữa lành. Anh chữa lành không phải về thể lý không, mà cả về tâm lý, về tâm linh, cả về tình cảm trong gia đình. Anh sẽ được sinh hoạt trở lại. Anh không bị mọi người khinh dễ là người bị Chúa trừng phạt nữa. Và anh phải tuân giữ luật của Môi-se để sinh hoạt trở lại. Chúa Giê-xu vẫn tôn trọng cái luật của Môi-se và bảo anh đi trình diện với trưởng tế và dân của lễ theo luật Môi-se để minh chứng là mình đã được khỏi bệnh. Và bảo anh đừng có nói với ai. Nhưng mà sung sướng quá, vui mừng quá, anh đã được hồi sinh. Anh đã được bắt đầu một đời sống mới, đã được phục sinh rồi. Phục sinh tâm linh, tâm lý, tình cảm, thể lý của anh rồi. Cho nên anh vui quá, anh chia sẻ với mọi người. Anh cao rao, loan truyền cái niềm vui đó cho mọi người. Cho nên lời dặn của Chúa Giê-xu, anh không thể nào giữ nổi. Đừng nói gì cho ai biết. Nhưng anh giữ không nổi. Anh bộc phát từ đáy lòng của anh. Và kết quả là Chúa Giê-xu không thể công khai vào thành nào được. Vì người ta sẽ tuôn đến với Chúa Giê-xu đông quá. Và người ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế theo cái ý nghĩa hoàn toàn là chính trị, để giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Cho nên Chúa Giê-xu không có muốn công khai vào thành để người ta tung hô, người ta tôn Ngài lên là vua, là một đảng phái chính trị chống lại Roma. Ngài không muốn theo cái con đường đó. Cho nên Ngài rút vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Nhưng khi Chúa Giê-xu ở nơi vắng vẻ ở ngoài hoang địa thì người ta lại tìm đến với Ngài. Chúng ta nhìn qua cả một cái đoạn tin mừng trong chương này, cũng như so sánh với những chương trước, chúng ta thấy ngay trong chương đầu tiên này, Chúa Giê-xu có những cái nhịp độ của cái giờ rao giảng và chữa lành, và cũng có cái giờ để cầu nguyện. Cho nên không có phải chỉ có cầu nguyện suông, nhưng mà lời cầu nguyện với Chúa, giờ sống thân mật sâu xa với Chúa, lòng bên lòng với Chúa, thúc đẩy chúng ta tới cái hành động là rao giảng tin mừng của Chúa và phục vụ, chữa lành. Chúa Giê-xu đã làm cả hai cái nhịp độ này đều đặn với nhau. Và Chúa Giê-xu dù ở trong thành phố hay là rút lui vào trong hoang địa, thì Chúa cũng không có xa cách dân chúng là những người đang cần tới Ngài. Ở thành phố thì người ta tụ lại dễ dàng hơn. Ở hoang địa, người ta vẫn theo Chúa Giê-xu, vẫn đến với Chúa Giê-xu để được chữa lành. Cho nên Chúa Giê-xu dù ở trong bất cứ nơi nào, người ta vẫn đến và Chúa vẫn tìm giờ để cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta hoạt động mà không có giờ cầu nguyện thì chúng ta sẽ hoạt động theo cái trào lưu của xã hội là làm cho cái danh vọng của mình, cho những cái tiêu chuẩn của trần gian. Và chúng ta sẽ nguội mất cái niềm tin, lòng yêu mến Chúa khi phục vụ. Cho nên khi chúng ta biết cái nguồn sự sống, cái nguồn sức mạnh, cái động lực của tình yêu từ nơi Chúa là điều quan trọng. Chúng ta sẽ đến với Chúa, dành thời gian để có giờ cầu nguyện với Chúa. Không có mất cái giờ cầu nguyện với Chúa, cái giờ hẹn hò với Chúa mỗi sáng, mỗi tối, mỗi giờ chúng ta có việc của cái giờ đó. Nhưng mà trong thời khóa biểu của chúng ta phải có giờ cho Chúa để chúng ta kết hiệp sâu xa với Chúa và nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa chúng ta ra đi hoạt động, chúng ta phục vụ. Thì đời sống của chúng ta nó hạnh phúc vô cùng. Chúa Giêsu là một Thiên Chúa tình yêu, Ngài không có sợ cái luật ô uế của người Do Thái. Ngài đã vượt qua bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Từ bản chất của Ngài là tình yêu. Còn mỗi người chúng ta đã nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta thích hưởng thụ, chúng ta thích danh vọng, chúng ta thích làm theo ý riêng của mình. Chúa Giêsu còn cầu nguyện với Chúa Cha, huống chi là chúng ta lại càng cầu nguyện nhiều hơn để chúng ta làm vinh danh Chúa và nhờ sức mạnh của Chúa để chúng ta ra đi làm việc cho Chúa chứ không phải cho mình. Khi chúng ta ra đi thì đời sống của chúng ta nó bị xa cách Chúa dễ dàng lắm. Khi chúng ta ra đi, chúng ta làm việc, chúng ta hoạt động, chúng ta dễ sao lãng cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa. Cho nên phải có những giờ để chúng ta múc cái nguồn sự sống ở nơi Chúa trong thánh lễ, trong bí tích thánh thể, trong giờ cầu nguyện sâu xa lòng bên lòng với Chúa. Và dù cho chúng ta có khô khan nguội lạnh, nhưng chúng ta biết càng khô khan nguội lạnh, chúng ta càng cần nhiều giờ để Chúa hâm nóng chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa mà hoạt động, yêu mến Chúa mà làm việc, yêu mến Chúa mà phục vụ với tình yêu vô điều kiện của Chúa. Để những cái giờ cầu nguyện của chúng ta là những cái giờ chúng ta múc trọn được cái nguồn ân sủng, cái nguồn tình yêu, cái nguồn hạnh phúc từ nơi Chúa Giêsu. Để không phải là chúng ta làm cho mình mà chính Chúa Kitô làm trong chúng ta để làm vinh danh Chúa Cha, mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đó là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Một thế giới mà có quá nhiều hoạt động, có quá nhiều cái thứ giải trí để lôi kéo chúng ta vào phim ảnh mấy chục giờ mỗi bộ phim, lôi kéo chúng ta vào những giờ đi shopping mua sắm, lôi kéo chúng ta vào những giờ đi casino cờ bạc suốt cả đêm ngày, lôi kéo chúng ta để làm cho thật nhiều tiền bạc, làm một ngày hai ba việc, hai ba hãng xưởng khác nhau, hoặc là cả cuối tuần cũng phải chạy đi làm nữa để có thật nhiều tiền, và cuối cùng chúng ta không còn giờ cho Chúa nữa, và cuối cùng chúng ta làm thật là nhiều giờ mà lại không có cái cùng đích của mình, chỉ có một cái cùng đích là nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú của trần gian và chấm dứt với cái chết của chúng ta. Nó trở nên con số không, chẳng là gì hết. Chỉ những gì chúng ta làm trong tình yêu của Chúa mới tồn tại vĩnh viễn. Chỉ những gì chúng ta làm với Chúa Giêsu nó mới có cái giá trị đời đời. Vì vậy, chúng ta cần hơn bao giờ hết, xin Chúa chữa lành cái bệnh cùi tâm linh của chúng ta là cái bệnh kiêu căng, tội trọng, sống với tội trọng, kiêu căng, dâm ô, ích kỷ, lười biếng, ganh tị, đố kỵ và bao nhiêu thứ đam mê bất chính trong rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, danh vọng của trần gian, làm cho chúng ta xa cách với Chúa. Cho nên bệnh cùi trong ý nghĩa thần học cũng là cái hình ảnh của tội trọng, là cách ly với Chúa. Đến với bí tích giải tội, đến với Chúa Giêsu trong bí tích giải tội, bí tích thánh thể là chữa lành cái bệnh cùi này, để chúng ta không còn bị cách ly với Chúa, với gia đình của giáo hội nữa, mà chúng ta trở nên một chi thể của Chúa Kitô trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Chúng ta được hội nhập lại với sức sống của Chúa Giêsu là đầu, và toàn thể giáo hội là anh chị em chúng ta. Tất cả chúng ta là chi thể của Đức Kitô. Tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Và Chúa Giêsu đấng chữa lành bệnh cùi thể lý, cũng chữa lành cái bệnh phong cùi tâm linh cho mỗi người chúng ta, để chúng ta sẽ dành thời gian ở với Chúa và làm việc với Chúa. Chúng ta vừa lao động, vừa cầu nguyện, chứ không phải chỉ lao động suông, vừa lao động vừa cầu nguyện để làm với Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta. Và có như vậy, chúng ta được chữa lành trong tâm linh, trong thể lý, trong gia đình, trong tâm lý, trong mối dây liên hệ của mỗi người chúng ta, nhờ tình yêu Đức Kitô, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động chúng ta và làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Lúc đó chúng ta mới biết động lòng thương với những người xung quanh chúng ta, mới biết loan truyền lòng thương xót Chúa đến với mọi người bằng lời nói và bằng hành động phục vụ trong tình yêu của Chúa, nhất là trong năm thánh của lòng thương xót Chúa năm nay mà chúng ta đã bắt đầu hơn một tháng rồi. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến để biến đổi chúng ta nên một với Chúa Giêsu, mà động lòng thương với chính linh hồn chúng ta, với gia đình chúng ta, với những người chung quanh chúng ta. Amen.